Dạ, trước nhất xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô, kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái văn của Luận Đại Thừa Khởi Tính của Tổ Mã Minh. Thì trước nhất tài mạng sẽ đọc chánh văn để quý vị Phật tử tiện theo dõi. Hôm nay đọc đến đoạn này: nếu người tu chỉ thì trụ chỗ vắng lặng, ngồi ngay thẳng chánh ý, chẳng y nơi hơi thở, chẳng y nơi hình sắc, cũng chẳng y nơi không, cũng chẳng y nơi đất nước gió lửa, cho đến chẳng y nơi thấy nghe hiểu biết, tất cả các tưởng tùy niệm đều trừ, cũng dẹp trừ cái tưởng đoạn trừ, do tất cả pháp xưa nay là không tướng, mỗi niệm chẳng sanh, mỗi niệm chẳng diệt, cũng không được tùy tâm mà niệm cảnh giới bên ngoài. Sau dùng tâm mà trừ tâm, nếu tâm có chạy rong ruổi phải nhiếp nó lại, trụ nơi chánh niệm. Nói chánh niệm đó nên biết chỉ có tâm, không có cảnh giới bên ngoài. Lại chính tâm này cũng không có tự tướng, niệm niệm không thể được. Đây là một cái chỗ gọi là cái chỗ Ngài chỉ thẳng ở cái chỗ tu hành. Thì ở đây tất cả quý vị Phật tử mà có tu hành đó, thì chỗ này cũng rất là dễ dàng cảm thông. Ngài nói rằng nếu người nào tu chỉ, chỉ tức là chỉ là thiền đó, gọi là chỉ là dừng lại đó. Tức là thí dụ như bây giờ quý vị muốn dừng lại, muốn cho tâm mình nó yên tĩnh, đây gọi là chỉ là dừng lại. Đúng cái từ gọi là chỉ quán, tức là dừng lại để mà quán chiếu đó. Nhưng mà ở đây á, Ngài chỉ nói là cái chỉ dừng lại, bởi vì theo cái tinh thần của Tối Thượng Thừa đó, là chỉ dừng lại thôi là nó đầy đủ hết. Thì dừng cái gì? Tức là phải ở cái chỗ vắng lặng. Ở chỗ vắng lặng ở đây đó là tất cả chúng ta đó là đang ở chỗ nào? Đang ở chỗ ồn ào phải không? Bây giờ quý vị muốn ở chỗ vắng lặng, quý vị đi đâu? Lên núi, đúng không? Chưa đúng. Nhưng mà có Phật tử hay là ở đây có những người tu, họ đến đây họ tu rồi cái họ cũng đi chỗ khác à? Tức là bởi vì sao? Bởi vì cũng chưa thấy vắng. Nói vắng đây đó là phải tâm mình vắng là nó mới là mới phải. Vắng tức là không còn hiện hữu một cái hình thức nào trong tâm của mình. Ví dụ như bây giờ lâu nay thì quý vị lúc nào trong lòng của mình cũng có cái suy tư nghĩ tưởng, nghĩa là mình nghĩ hết chuyện này, mình nghĩ đến chuyện khác, tâm của mình đó là nó dao động, lúc nào trong tâm mình cũng có cái hình bóng hết á. Không hình bóng người này thì có hình bóng người kia, không hình bóng vật này thì có hình bóng vật khác. Tưởng, thức tưởng của mình nó hoạt động nó liên tục, cho nên nó chưa vắng. Bây giờ quý vị làm sao cho tâm mình nó vắng đó thì lúc đó quý vị mới khỏe được. Bởi vì á là sự hiện diện của vọng tưởng và tâm thức á là nó là một cái kết nối của cái sự đau khổ. Cho nên á là Đức Phật Ngài đến khi mà Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề đó, Ngài cắt được cái dòng tư tưởng và Ngài thấy vắng lặng, thì Ngài mới thấy được hiện tướng hiện thực của muôn pháp. Cho nên đó là quý vị á, mình á, thật ra mình có mắt mà như mù, có tai á, mà như điếc. Là thiệt ra lâu nay mình thấy đó là mình chưa thấy thật được một cái vật thể nào nó nguyên vẹn hết. Lâu nay mình chưa nghe một cái âm thanh nào mà nó rõ ràng và trọn vẹn hết. Là bởi vì tâm mình nó quá đầy hết tất cả những tư tưởng và thành kiến. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy bất cứ cái vật nào á, là quý vị cũng để tư tưởng mình vào đó phân biệt và chia sẻ hết. Cho nên là mình chứa nhiều quá, đầy quá, cho nên đó là mình không có thể nào mà mình phát huy được một cái năng lực phi thường được. Cho nên có ngoại đạo hỏi Phật đó là tại sao đó có những câu chú đó, có lúc thì con đọc qua thì con nhớ, có lúc thì con đọc qua con quên. Thì Đức Phật mới nói đó là bởi vì đó có lúc đó là tâm mình nó lăng xăng vọng động, cho nên cái gì cũng quên. Cho nên ở đây là quý bác, quý vị lớn tuổi đó đều hay nói rằng lớn tuổi rồi hay quên, đúng không? Học cái gì nó cũng không có nhớ được, đúng không? Quý vị biết tại sao không? Càng lớn chừng nào mình càng phiền não nhiều chừng đó, càng lo lắng nhiều chừng đó, tâm mình nó vọng động nhiều chừng đó, cho nên mới quên. Chứ mình đừng có nói là tự vì già tôi già phải chịu vậy đó, không có phải. Mình phải biết cái nguyên nhân của nó để làm sao cho tâm mình nó yên tĩnh. Khi tâm mình mà nó yên tĩnh rồi đó thì cái gì tự nó cũng nhớ, nghĩa là tâm mình nó sáng thì các pháp thì nó thông. Cho nên á là bây giờ làm sao mà mình thấy thật, thấy là mình thấy mà đừng có tâm thức vào. Bởi vì từ cái tâm thức có những cái tư tưởng, mà từ tư tưởng rồi nó sanh những tình cảm rồi quán thù. Cho nên quý vị thấy ở thế gian này đó là tất cả những sự quán thù nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ đâu? Từ cái tình thương. Mình tưởng thương là cái gì nó cao thượng lắm, đúng không ạ? Ví dụ trên này á, là mình thương một người nào đó, hay là mình thương cái gì nó thuộc về sở hữu của mình á, mình khi mà mình thương á, mình nghĩ là đó là cái tình cảm rất là cao đẹp thiêng liêng. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả tình thương nó là cái gốc của quán thù. Bây giờ quý vị á, có thể hận một cái người nào mà quý vị chưa từng quen không? Không. Những người nào mà quý vị hận đó là người đó là quý vị có một cái tình trường đó, đúng không ạ? Cho nên gọi là tình hận. Nó như thế. Cho nên mới nói đó là tất cả những cái tình cảm, tình thương của mình đó là trong lúc thương là đã có hận, trong lúc thương thì đã có ghét rồi. Cho nên nó là tất cả những cái tư tưởng mà nó hiện hành trong đầu của mình đó, nó đều mang cái tính đau khổ hết. Nó chỉ tạo cho mình những cái cảm giác, những cái cảm thọ. Mình tưởng rằng đó là nó vui, nó hạnh phúc thật, nhưng mà nó là một cái sự lừa phỉnh mình thôi. Cho nên tất cả thế gian mà quý vị đã kinh qua đó là 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm rồi đó, là quý vị nghĩ lại bây giờ mình chỉ là một cái người bị lừa gạt, tư tưởng lừa gạt. Những cái tư tưởng, những cái mục đích, những cái ý niệm, những cái quan điểm sống của mình đều là những sự gạt gẫm hết, chứ không có cái gì là nó thật hết, đúng không ạ? Cái gì đúng cứ vỗ tay thôi. Cho nên là quý vị thấy đó, là tất cả những cái tư tưởng của mình là nó không có phải là một cái giá trị chân thật mà nó mang đến đau khổ đó. Thì ở đây đó là chư tổ đó, các ngài mới dạy cho mình đó, là phải để cho tâm nó vắng. Tức là ngồi thẳng chánh ý. Cái chữ chánh ý đó, tức là cái ý mà nó không có thiên lệch, gọi là chánh, đúng không? Tức là chánh ý tức là nó không thiên lệch thiện và ác. Ở đây tài bản luận về cái tối thượng thừa để cho quý vị thấy được là cái lý tối thượng thừa mới là cái pháp chân thật. Nhiều khi mình cứ nghĩ là bây giờ cái pháp đơn giản là quý vị phải là bỏ ác làm thiện, đó là cái đơn giản. Hay là quý vị không nghĩ chuyện xấu, quý vị cứ nghĩ về chuyện tốt. Quý vị không nghĩ về chúng sanh nhưng mà quý vị nghĩ về Phật, nghĩ về Bồ Tát, đó là những chuyện tốt, đúng không? Nhưng mà tất cả những cái đó vẫn còn ở trong vòng luân hồi sanh tử. Tức là ở cái chỗ mà chư Phật, chư Tổ muốn đưa mình á, là hết, muốn hết khổ thực sự là phải dứt được tư tưởng, nghĩa là không thiện và không ác. Cho nên trong nhà thiền á, là nổi tiếng công án là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của chúng ta? Rất là nổi tiếng. Bởi vì khi nào quý vị còn một cái tư tưởng, quý vị suy nghĩ là cái đó quý vị còn đau khổ. Cho nên làm sao mà phải dứt được những cái tư tưởng. Cho nên gọi là chánh, tức là không thiên về bên thiện, không thiên về bên ác. Thì cái thiện này đại loại nó đó là những cái thiện thô, là thí dụ như những việc thiện, điều thiện, chứ nghĩ đến chư vị Bồ Tát. Nhưng những cái thiện tế đó là những cái cảnh giới của tâm. Những mình nghĩ là bây giờ mình muốn cho tâm của mình đó, nó không động, cho nên mình giữ cái chỗ không động. Mà khi mà quý vị giữ cái chỗ không động đây đó, đó là cái thiện tế. Cái thiện này cũng là cái chướng ngại. Cho nên là đã không giữ ác rồi thì thiện mình cũng không có giữ luôn. Đây là hoàn toàn buông bỏ. Cho nên ở đây mới nói đó là chẳng trụ nơi hơi thở, nơi hình sắc, cũng chẳng trụ nơi không, chẳng y trụ nơi đất nước gió lửa, cho đến chẳng y nơi thấy nghe hiểu biết và các tưởng niệm tùy niệm điều trừ, cũng dẹp cái tưởng đoạn trừ. Tức là phải buông hết tất cả, không còn để tâm mình vào một cái gì hết. Thì lúc này quý vị tự một phen quý vị lạc vào một cái cảnh giới gọi là vô sở trụ, mà Lục Tổ Huệ Năng nói là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Ở đây ai cũng thuộc hết đúng không? Thì như vậy đó, khi mà tâm của mình á, mà nó không trụ nữa, thì lúc đó, đó là mình mới bình thản được, cái gương mặt bình thản. Cho nên quý vị thấy là hình ảnh của Phật và Bồ Tát là những gương mặt rất là bình thản. Sở dĩ á, người ta tạc một cái nụ cười ở trên cái gương mặt đó, người ta nói rằng đó là để cho thấy rằng tượng Phật, tượng Bồ Tát là rất là vui, rất là hoan hỷ, đúng không? Nhưng mà thật ra đó là một cái trạng thái tâm bình thường á, là nó không buồn, không vui. Tức là họ theo thế tình, họ tạc cái tượng Phật hơi cười mỉm mỉm à. Chứ còn mà nếu mà không cười thì người đó là người này không có vui. Nhưng thật ra đó là tinh thần của đạo Phật á, là nó vượt ngoài thế gian, cho nên là nó không buồn, không vui. Ở đây quý vị nghe nói đến đạo Phật là không buồn, không vui, cho nên quý vị biết vậy mình sao, tu gì. Ai nói là đi chùa cho nó vui chứ, đi chơi cho nó vui. Nhưng mà còn nếu mà nói đi chùa cho nó vui á, thì giống như đi chơi rồi, đúng không? Đi chùa là phải có gì nó khác hơn, đạo Phật là phải khác hơn. Cho nên nó là cái tinh thần đạo Phật á, là nó không qua cái nghĩ tưởng và ý tưởng của mình được quý vị. Kể cả cái vấn đề mà đi thọ sanh á, cái thần thức của mình á, là nó không phải là một cái vật là nó cố định nữa. Bởi vì nếu mà còn cố định á, thí dụ như á, là trong đạo Phật không chấp nhận linh hồn. Ai cũng nói quý vị nói là mình có linh hồn đúng không? Nhưng không có phải. Cái từ linh hồn là của đạo khác. Bởi vì sao? Bởi vì á, chữ linh là sáng, hồn là cái hồn sáng. Thì như vậy á, cái hồn sáng này thì nó không dạy gì mà nó đi vào trong địa ngục hết. Cái hồn sáng này không có dạy gì mà nó đi vào trong ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên những cái thuyết của đạo khác thì lại nói rằng á, là quỷ bắt mình đi xuống dưới địa ngục, quỷ bắt mình đi xuống trong ngạ quỷ. Thật ra đã tinh thần đạo Phật là tự nguyện, tự giác hết. Không ai bắt mình hết quý vị. Cái người mà làm ác đó là tự nhiên khi họ chết họ thấy quỷ đồ họ bắt. Nhưng mà tất cả quỷ đó là trong tâm của họ có quỷ. Những con quỷ đó là nó bắt những cái người đó đi xuống địa ngục đó quý vị. Nghĩa là cái quỷ tâm tưởng, những cái tâm hành làm ác của mình, cái tưởng của mình nó khiến cho những người là nhe răng nanh vuốt đồ tới bắt mình đi vào cảnh giới địa ngục. Thật ra không phải là quỷ tốt bên ngoài mà quỷ trong tâm. Cũng như vậy, khi mà quý vị tu hành đó, những người tu niệm Phật đó, là họ lúc nào họ tâm của họ cũng nghĩ Phật, nghĩ Bồ Tát hết. Họ làm thiện nhiều quá, cho nên lúc mà họ lâm chung đó là Phật Bồ Tát tới rước, mà thật ra không phải Phật bên ngoài, cũng Phật trong tâm họ rước họ đi. Nó như thế, cho nên mới nói là đạo Phật là tự nguyện, tự nguyện. Nhưng mà những cái đạo khác thì đương nhiên là họ nói đã có linh hồn thì phải có một cái gì đó để mình kéo lôi nó đi. Nhưng mà đạo Phật thì không có chủ trương kéo lôi, mà là tự nguyện, tự tâm mình tạo ác mình phải đọa vào cảnh giác, tự tâm mình tạo thiện được lên vào cảnh giới thiện thôi. Cho nên đạo Phật không chủ trương là linh hồn, mà chỉ nói rằng cái nghiệp thức thôi. Mà đã nói nghiệp thức không cố định, cho nên đó là nếu quý vị tạo thiện đó, thì từ cái tâm đó quý vị tạo thiện thì cái tâm quý vị thiện. Cũng cái tâm đó quý vị tạo ác thì cái tâm đó là ác. Thì như vậy cái gì gọi là cái cố định? Nếu là cố định đó, là chấp thường. Nếu mà không cố định đó, nếu mà nó không cố định đó, mà nó là nó thay đổi đó, thì rơi vào trong chấp đoạn. Cho nên nếu mà nói nó cố định đó, là cũng không phải. Mà nó là không cố định đó, thì cũng không phải nữa. Cho nên đó, nếu mà nó thay đổi thì làm sao đó, thì mình chết thì mình đã hết rồi, đúng không? Cái gì mới là thật mình đây? Cho nên đạo Phật mình đó, là thay đổi cũng không phải, mà đổi cũng không phải, có ngộ không? Nhưng mà không ngộ. Để giải thích như thế này, có một người ngoại đạo đến hỏi Đức Thế Tôn là nếu mà nói rằng cái triết lý của ngài đó không có linh hồn đó, thì như vậy ai là người thọ sanh, ai là người chịu quả báo? Thì Đức Phật giải thích như thế này, ngài kể một cái câu chuyện. Ngài nói rằng ở một cái xứ xa có một cái phong tục của những cái người lớn tuổi truyền lại là gọi là đính hôn hay là đính ước hay gọi là đám cưới, mà được sắp đặt khi mà những người còn nhỏ, những người con còn nhỏ. Thì có một cái gia đình nọ có một đứa con trai 5 tuổi, gia đình bên kia có một đứa con gái 5 tuổi. Hai người thân với nhau lắm cho nên làm đám cưới, làm đám cưới gọi là đính hôn vậy thôi. Tương lai sau này lớn lên á thì hai người này sẽ sống chung với nhau. Thế rồi đó là một cái nhân duyên nó thay đổi, cái người con trai đó là tự nhiên dời nhà đi một cái nơi khác, lưu lạc 10 năm không có tin tức gì hết. Cái người con gái ở đây đó là chờ đợi 10 năm sau thì đã là 15 tuổi rồi. Thì 15 tuổi này đó là cái tuổi gọi là cái tuổi cập kê. Ngày xưa người ta nói rằng đó là nữ thập tam, nam thập lục, tức là nam thì 16 tuổi, con gái 13 tuổi là họ đã có thể lập gia đình rồi. Thì 10 năm lưu lạc như vậy đó, thì người con trai này đó là không biết đi đâu, người con gái nghĩ rằng là người đó đã đi và có thể đã chết trong binh biến rồi, cho nên mới không liên lạc. Thì có một người con trai khác lứa tuổi bằng cái người con gái này, mới gia đình đó là mới đến mai mối và tổ chức một cái buổi lễ đám cưới. Thì như vậy ngày xưa là cô gái này đã đám cưới lúc 5 tuổi, bây giờ người con gái này đám cưới 15 tuổi. Nhưng mà đùng một cái đó, khi nghe một cái tin là người con gái này á, là chuẩn bị tái hôn, tức là đi lấy một cái người khác, thì một cái nhân duyên hội tụ khiến cho người con trai ngày xưa, gia đình người con trai ngày xưa đó trở về gặp người con gái hiện tại sắp sửa đám cưới. Bây giờ là nó trở thành là cái ngã ba, tức là một cái không biết là phải giải quyết như thế nào. Thì cái người con trai bên gia đình người con trai lúc 5 tuổi cưới ngày xưa đó là muốn là phải bắt người con dâu này. Rồi cái người mà sau này, cái người con trai đám cưới lúc người con gái 15 tuổi đám cưới sau đó bên đàn trai đó, thì cũng muốn bắt cái cô dâu này. Hai người giành giật với nhau mới đưa lên quan. Thì đưa lên quan đó, thì cái người mà đám cưới trước đó thì mới nói với quan đó là: bẩm quan, cái người này á là giật con dâu của tôi. Bởi vì đó ngày xưa là đứa con gái này đó là đã đám cưới với con trai của tôi rồi. Rồi á là để cho biện hộ cái vấn đề này đó, là bên đàn trai của cái đám cưới sau đó của 15 tuổi đó, của đàn con người con trai 15 tuổi đó, bên đàn trai đó, họ mới có cái luận lý như thế này. Họ nói đó: con dâu của anh á ngày xưa là 5 tuổi, còn con dâu của tôi á là 15 tuổi. Thì như vậy á là cái con dâu ngày xưa đó là mới là con dâu của anh, còn con dâu ngày nay 15 tuổi á là con dâu của tôi, cho nên là tôi không có chịu thua. Thì như vậy đó, bây giờ là quý vị nghĩ đó là cái luận lý này có đúng không ạ? Thật ra đứng về cái phân tích á, đứng về cái phân tích của cái cơ thể của y học á, là thật ra trong một năm á là cơ thể mình nó đã thay đổi hoàn toàn rồi, phải không ạ? Những tế bào mà hiện tại mình đang sống đó, thì một ngày những tế bào nó chết đi và nó tái tạo những tế bào mới, phải không ạ? Tất cả cơ thể, da, mắt, mũi, môi của mình đó là nó đều thay đổi hết, đúng không ạ? Thì một cái người mà năm ngoái và cái người năm nay đã hoàn toàn khác rồi. Nhưng mà nếu mà không có cái người mà năm ngoái đó thì có người năm nay không? Không có người năm nay, đúng không ạ? Không có đứa con nít thì làm sao có người lớn. Nhưng mà nó thay đổi diễn tiến cũng như vậy. Thì cái triết lý của đạo Phật của mình cũng như vậy. Cái vấn đề mà đi thọ sanh cũng y chang như vậy đó. Nó không phải là một cái con người hiện tại, nó không phải là một cái con người ở trong ngày nay, nhưng mà nó là một cái nhân mà đã tạo một cái quả. Ví dụ như bây giờ quý vị ăn một cái trái cây, quý vị có cái hột, quý vị trồng cái hột lên một cái cây mới, thì cái cây mới đó và cái cây cũ có liên hệ gì không? Chỉ có liên hệ về giống nòi và cái huyết thống xa xa thôi. Nhưng mà hiện tại nó hấp thụ đất mới thì cái cây đó là cái cây mới. Cho nên á, thì như vậy á, nếu nói là cái cây cũ cũng không phải, nếu nói là nó không dính gì cái cũ cũng không phải, thì như vậy đó là nó không còn có cái chỗ để mà mình gọi là cái cố chấp và cái cố định. Thì như vậy đó là cái tinh thần của đạo Phật đó là không chấp nhận về cái linh hồn mà chỉ nói là cái thần thức. Bởi vì á, là nó thần thức có cái sự thay đổi, từ dạng này nó biến qua dạng khác mà nó không mất đi cái bản thể. Đó là cái tinh thần của cái đạo Phật. Cho nên á, thì luận về một cái nhân quả của cái pháp thường đó là đã là không cố định như vậy rồi, thì đừng nói chi về một cái lý tánh. Mà quý vị đừng có cho rằng cái này là Phật, cái này là Bồ Tát, cái này là pháp thân, cái kia là vọng tưởng. Mình còn có một cái quan điểm mà mình nói cái này là thiện, cái này là ác, cái này là tốt, cái này là xấu, thì hoàn toàn nó không phải. Bởi vì các pháp nó không cố định. Cho nên đó là đối với cái tâm của mình á, là làm như thế nào á, là mình đừng để tâm của mình á, là nó vướng vào bất cứ một cái tâm tình nào hết. Cho nên quý vị thấy á, nhất là những cái bác mà lớn tuổi á, là lớn tuổi là khó tu. Quý vị biết tại sao khó tu không? Bởi vì á, là mình á, lớn tuổi chừng nào á, là mình dễ dòm ngó nhiều chừng đó. Nói cái điều này thì giống như là mình á, chê người lớn tuổi mà không phải đâu. Mà đây là cái sự thật quý vị. Cái người nhỏ, cái người trẻ thì ít để ý, sống ít để ý lắm. Mà cái người lớn tuổi chừng nào mình để ý nhiều chừng đó. Bởi vì sao quý vị? Quá nhiều kinh nghiệm đúng không? Cho nên đó là mình đó là quý vị đã từng trải qua hết cái cuộc đời của mình đó, từng trải. Cho nên đó là quý vị thấy cái gì đó, là quý vị là cũng biết. Và cái tưởng của mình đó là nó phát sanh. Bởi vì mình chứa nhiều quá rồi đó, là có cái gì bên ngoài đó, là nó nhào nắng lại. Cho nên nó là cũng một cái bột nếp thôi. Mà cái người mà giỏi về nấu ăn đó, là họ làm bánh ít cũng là bột nếp, rồi bánh ít thêm chữ trần nữa gọi là bánh ít trần đó, mà nó không có vỏ đó mà. Rồi quý vị là lấy cái bột quý vị làm bánh cuốn, bánh đúc là đủ thứ. Rồi cuối cùng có một thứ bột thôi, bột gạo quý vị cũng làm đủ thứ hết. Nhưng mà nếu mà cái người mà không có giỏi đó, là họ chỉ biết làm một thứ bánh thôi. Nhưng mà cái người giỏi họ chế ra nhiều thứ bánh, bởi vì họ có kinh nghiệm làm bánh. Thì cũng như vậy, trên cái cuộc đời của mình kinh qua đó, là quý vị nhiều kinh nghiệm chừng nào đó, là quý vị biến chế ra nhiều chừng đó. Cho nên quý vị nhìn một cái hiện tượng đó, là quý vị tưởng tượng ra nhiều cái thứ khác. Đây gọi là cái tưởng của mình, trừu tượng đó. Trong văn học có từ gọi là trừu tượng. Tư tưởng phong phú chừng nào thì văn vẽ nó hay chừng đó. Nhưng mà tư tưởng phong phú chừng nào khiến mình khó tu chừng đó. Cho nên đó là chính những cái đó là nó khiến cho mình á, là lúc nào cũng phải suy tư nghĩ tưởng, tâm mình nó không có vắng bặt. Trên ngài Trừng Thái Tông ngài mới nói là sống yên giữa cảnh lặng lòng không, gió mát hiu hiu giọt bóng thông. Đó là rồi ngài nói hai cái câu nữa đó là dưới góc giường thiền kinh một quyển, thanh nhàn hai chữ đáng muôn đồng. Tức là sống yên mà giữa cảnh lặng lòng không đó thì gió mát hiu hiu giọt bóng thông. Tức là cái tâm mà nó rống lóng lặng ngồi ở dưới góc tùng mà gió mát, cái tâm không là như vậy. Cho nên nó là quý vị ra ngồi ngoài cái ghế phía trước, chút nữa hết mưa đó, quý vị ngồi dưới góc tùng đó, quý vị làm sao mà quý vị thưởng thức được cái luồng gió mát của núi thì tâm của quý vị sẽ không. Nó như vậy là bởi vì khi nào mình cảm nhận được tất cả những hiện tượng xung quanh mình một cách nó rõ ràng thì lúc đó đó là tâm của mình á là tâm không. Còn mà quý vị mà không cảm nhận được tất cả những cái hiện tượng xung quanh mình á, là quý vị, tâm của quý vị là nó rối bời. Cho nên á, là quý vị nói mình tu để làm chi nè. Quý vị nói tu để làm chi? Tu để tỉnh đúng không? Tại sao mình muốn tỉnh? Bởi vì mình mê. Mà tỉnh là tỉnh làm sao? Đại khái mình nói là cái trong cái giấc ngủ đó, ai làm gì mình cũng không biết, ai nói gì mình cũng không nghe, mà thậm chí mình còn nằm mơ đủ thứ hết trơn á. Cho nên đó là nhiều khi quý vị ngồi, quý vị thấy con chó đang ngủ, nhiều khi cái chân nó đạp 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 đạp, nó nằm mơ không? Bữa trước có cái chuyện là nó chiếu cái con chó, con chó nó đạp đạp đạp, nó bay vô tường, nó đụng đầu cái nó té ra. Đó là nó nằm mơ, nó thấy nó đang chạy rượt cái gì đó, cho nên đó là nó chạy luôn à. Còn có nhiều người đang ngủ lọt xuống sàn, nằm mơ thấy quánh lộn rớt xuống sàn quý vị. Cho nên đó là tự nhiên đó là rớt xuống sàn. Còn có nhiều người đang ngủ chân đá vô tường một cái đùng, khiến mọi người giật mình hết. Hỏi sao vậy, tôi đá người kia, ngủ mà thấy đá người kia, mà cuối cùng trúng cái tường, nó què cái chân, nó ngồi như vậy đó. Là gọi là ngủ tức là mê đúng không? Mê mình còn tưởng đủ thứ, thì cái mê cũng vậy. Còn khi mà mình tỉnh là nghĩa là lúc mình thức dậy rồi. Thức dậy là quý vị thấy người này, thấy người kia. Quý vị làm tất cả những chuyện gì là trong lúc mình thức thì nó rõ ràng đúng không? Thì như vậy đó là nói về luận về cái mê và cái tỉnh ở trong cái đạo Phật cũng vậy. Chúng ta mê là hiện tại chúng ta đang sống mà chúng ta vẫn mê là sao? Bởi vì á, là mình chưa có phát hiện được những cái hiện tượng xung quanh mình một cách nó rõ ràng. Quý vị ngồi đây á, ngồi đây mà hai người á mà đi chung là ít khi nào mà thưởng thức được cái cảnh thiên nhiên thực tại một cách nó rõ ràng lắm. Bởi vì hai người ngồi đi chung là nói chuyện, mà nói chuyện á là phải nói một cái chuyện gì, chuyện trên chuyện dưới, chuyện người này người kia nó mới vui. Hoặc là cái người nào có cái chức nghiệp, có cái công việc á, thì họ nói về cái công việc đủ thứ hết. Còn nếu mà đi một mình á, là tư tưởng mình đi đó mà chỉ là cái xác, mà cái hồn mình á, là gửi cho người này, cái hồn mình gửi cho chuyện kia, cái hồn mình á, là nó bay bổng, hồn kia bay bổng, gọi là bay bổng phập phùng đó, mới kêu hồn về đó để mà người ta cầu cơ đó, không hả? Kêu hồn về để mà lên cơ. Thực ra một cái hồn mình nó cũng bay bổng quý vị. Cho nên là cái hồn mình nó bay bổng rồi, cho nên là khiến cho mình không có nhận thức được những cái gì gọi là xung quanh mình. Cho nên bây giờ quý vị làm sao để cho cái tâm hồn của mình á, là trở về với chính mình, trở về trong nhịp thở của mình, trở về trong những cái cảm giác là nóng lạnh mát mẻ. Cho nên đó là sau này Hòa Thượng dạy cái pháp á, là sáu căn mình á, là khi mà tiếp xúc với sáu trần đều phát hiện ra Phật tánh. Tức là khi mà quý vị phiêu được một cái luồng gió mát vào trong tâm hồn của mình, quý vị cảm được như vậy đó, là quý vị á, là ngất ngay. Quý vị thấy một cái bông hoa nó nở, quý vị nhìn trọn vẹn là quý vị ngất ngay liền. Tâm của mình nó mát mẻ liền. Cho nên quý vị biết đó là những người mà họ bị stress, tức là họ bị căng thẳng rồi đó, thường á, là họ đưa vào những cái chỗ yên tĩnh, họ đưa vào những cái chỗ mà nó thiệt là đẹp để làm chi? Để cho họ relax, để cho họ nó thư giãn ra. Nhưng mà thưa quý vị, có người họ thư giãn được, có người họ thư giãn không được. Cho nên có nhiều Phật tử nói là thôi là ở trên Bảo Trơn á là cái cảnh yên tĩnh lắm, lên đó là tự nhiên là cảm giác như là mình buông được hết. Nhưng mà có người lên họ buông cũng không được, họ lên họ thấy cái cảnh buồn, cái cảnh yên tĩnh họ lại càng buồn hơn nữa. Cho nên là cái cảnh này sao mà nó buồn quá, mấy thầy sao tu nổi. Tự nhiên mình buồn cái tưởng mấy ông thầy buồn luôn à, đó mà nó ngộ như vậy đó. Cho nên là tự vì tâm mình buồn rồi cho nên thấy ai cũng buồn. Cho nên vì vậy đó là không có cảm nhận được quý vị. Tức là làm sao mà quý vị cảm nhận được một cái đẹp thực sự của thiên nhiên. Quý vị cảm nhận được một cái đẹp của một cái nhánh cây, của một cái bông hoa. Những cái bông hoa dại thôi, nó mọc ở bên ven đường, mà quý vị nhìn cái bông hoa một cách trọn vẹn thì nó đẹp lắm. Buổi bình minh lên quý vị thấy ánh dương lên một cái là quý vị cảm giác tuyệt vời. Hoàng hôn xuống mặt trời sắp lặn là cái cảnh tuyệt vời. Đây là thiền đó quý vị. Mình cảm được tâm mình và thiên nhiên nó chỉ là một thôi, đây gọi là tâm cảnh không hai. Mà quý vị biết cái trạng thái tâm cảnh không hai đó là cái trạng thái là nó cao tột ở trong nhà thiền rồi, mà cái cao tột đó nó lại hiện hữu ở ngay trước mắt của chúng ta. Cho nên là dụng công thiền á, thật ra mình nói cái chữ dụng công á thì mình nói nó hơi quá mạnh đi, nhưng thật ra là sống thiền là nó nhẹ nhàng nhất. Nghĩa là mình làm sao mà thiên nhiên và con người của mình là chỉ một thể thôi, là tâm mình nó là nó lóng lặng, là nó lầm không. Dưới góc giường thiền kinh một quyển thanh nhàn, hai chữ đáng muôn đồng. Thật ra quý vị bây giờ quý vị có tiền, quý vị mua được thanh nhàn không? Không mua được thanh nhàn. Nhiều người nói rằng mình làm cho nhiều tiền mình sống mới thảnh thơi, nhưng mà không ngờ rằng khi mình làm ra nhiều tiền đó mình lại sống khó khăn hơn nữa. Khó khăn cái gì? Nghĩa là tâm thức của mình đó là rối bời nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn, ưu tư nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn. Làm gì mà có được hai cái chữ thanh nhàn? Không tiền cũng không có mua được. Chữ hai chữ thanh nhàn này chỉ có cái người nào dụng công, người nào tu đạo mới có được, là hai chữ thanh nhàn này. Cho nên á, mình sống cho nó nhẹ nhàng thì nó gần thanh nhàn hơn. Cho nên đó là làm sao mà quý vị đó tu, mà quý vị biết á, là quý vị tu tiến hay tu lùi, là quý vị coi lại trong tâm của mình á, là nó có nhẹ nhàng thanh thản hay là không. Tâm của mình á, có dễ dàng mình buông bỏ hay là không, hay là tâm của mình á, là dính cái chỗ này, mắc cái chỗ kia, phiền cái người này, phiền cái người nọ, chướng cái cảnh này, chướng cái cảnh kia, không hả? Cho nên đó là Đức Lạc Lại Lạt Ma đó, ngài mới nói đó, là nếu mà chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh đó, thì mình nên thay đổi chính mình, không hả? Thay đổi chính mình đó mới là cái thực nhất. Bởi vì đó là chính mình mới là cái nguồn gốc đau khổ hay là cái hạnh phúc. Bởi vì cái hạnh phúc là con người ta biết chấp nhận được cái thực tại hiện hữu, và con người mình sống mình cảm nhận được. Bởi vì á, là thật ra nhiều khi người ta nói tu khó, nhưng mà tại bản thấy tu rất là dễ. Thật ra không có khó gì hết, chỉ làm như thế nào á, là mình cảm nhận được là cái môi trường xung quanh của chính mình, mình thấy nghe hiểu biết một cách nó rõ ràng, nó tường tận. Mình đó là nó là một cái kho báu, một cái nguồn vui nó sẵn có rồi, cho nên là cứ tự thọ tự dụng thôi, không có cần gì hết. Những chuyện hơn thua phải quấy thị phi đó là bỏ đi, đừng đòi hỏi cái gì hết. Quý vị đòi hỏi chừng nào á là quý vị càng đau khổ nhiều chừng đó. Cái câu chuyện có một ông nông phu, ông tiều phu đó, là bữa nọ ổng đi vào rừng, ổng đi vào rừng đốn củi, thì ổng thấy một cái con chim bạc đó là bị thương. Con chim đẹp lắm, mà bằng bạc, màu bạc đẹp mà dễ thương quá, cho nên ông động lòng từ. Ông ta mới là mới mang con chim về, ông ta bó thuốc cho con chim nó hết bệnh. Khi mà con chim này mới biết ơn ông tiều phu, ông tiều phu là một ông ân nhân của chú chim này. Mỗi buổi sáng đó là chú chim bạc này á, là hót những cái tiếng hót rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản, để mà tặng cho bác tiều phu. Bác tiều phu á, là giờ này có thêm một cái chú chim bạc làm bạn đó, đời sống của bác đó là nhẹ nhàng hơn, không còn lo lắng. Mỗi lần bác nghe tiếng chim á, là trong lòng của bác á, là thấy nó nhẹ nhàng ghê lắm. Thế rồi á, là cái thời gian hạnh phúc của bác á, nó trôi qua nó thật nhanh. Có một người đến nói rằng đó, là tôi biết là trong cái cánh rừng đó đó là còn có một cái con chim vàng đẹp hơn con chim bạc của bác đang có. Giọng hát hót của con chim vàng này á, là còn hay gấp 10 lần con chim bạc nữa. Thế rồi bây giờ bác về nhà, bác cũng nghe cái tiếng chim hót của con chim bạc đó, mà bác không có feel được hạnh phúc. Bác nói rằng á, là mày hót thì hay đó, nhưng mà cũng thua con chim vàng. Cho nên là cái điều mơ ước của bác á, là làm sao mà kiếm được con chim vàng mang về đây, để mà bác thưởng thức cái giọng hót tuyệt vời hơn gấp 10 lần con chim bạc này. Bây giờ là bác không thèm để ý đến con chim bạc nữa, dù nó hót cách mấy bác cũng không biết nữa. Bác cứ ngồi kinh khung cưỡi đó, dòm xa xăm mong đợi một con chim vàng nó xuất hiện để bác mang về để mà thưởng thức. Thế rồi con chim bạc nó hết bệnh, chân của nó lành đi, bây giờ nó bay được rồi. Trước khi mà nó từ dạ bác tiều phu á, là nó bay một vòng, nó hót một bài hót á, thật là dài, để mà tặng một cái người mà đã mình đã thọ ơn. Xong rồi nó bay lượn ba vòng nữa quý vị. Mà bây giờ bác nông phu đó là trong giờ phút chia tay này, bác cũng không có ngó ngàng gì tới cái con chim này. Bác cũng không buồn để mà nghe nó thật là lánh lót của cái con chim, không thưởng thức được cái giọng hót hay của con chim bạc nữa. Lời cuối cùng từ giả bác, thì tự nhiên cái con chim bạc này nó bay ngang cái ánh nắng bình minh mà nó xuống đó quý vị. Bay ngang ánh nắng một cái màu bạc nó biến thành cái màu vàng. Bác mới giật mình đi, bác nói có lẽ nào là cái con chim bạc này cũng là con chim vàng mà bấy lâu nay mình mong đợi. Thế rồi bây giờ con chim bạc đã bay đi rồi, không còn nữa, bác ngậm ngùi tiếc nuối. Đó là cái con chim vàng chim bạc. Thưa quý vị, đó là trong cái cuộc sống của chúng ta đó, là nó mình dễ mắc phải, và mình cũng giống như bác tiều phu. Những gì mà chúng ta đang có trong hiện tại đó quý vị xem rất là thường. Những người vợ, người chồng, người anh, người em, người bà con, mình cứ dòm xa mình nói ước chi mà vợ mình đẹp bằng vợ người ta hơn chút cũng được. Ước chi mà chồng mình là tuấn tú hơn chồng người ta hơn chút cũng khá. Nhưng mà rồi mình cứ vọng tưởng, mình nghĩ là tại sao những người con của mình nó không bằng con của người ta. Nhưng mà thật ra dù cho con của người ta cũng là của người ta, cũng phải là con của mình, đúng không ạ? Những cái gì mình đang có là những cái điều đó là kỳ diệu nhất quý vị. Thật ra chỉ có những người đó mới là những cái người mà thân thương nhất. Những cái người đó mới mang đến hạnh phúc cho mình. Bởi vì mình không biết khai thác những người xung quanh mình. Bởi vì là tất cả chúng sanh đó là đều có hai cái cực, gọi là cực ác và cực thiện, hai cái thế cực như vậy. Nhưng mà mình lâu nay mình không biết phát huy những cái tốt đẹp của những người xung quanh mình, mà mình chỉ phát huy những cái điều xấu không à. Mà ngộ lắm quý vị. Cái này là gọi là nó dễ dàng lắm. Mình mà phát huy điều xấu của người ta là người ta phát huy điều xấu của mình thôi, đúng không? Chồng mà cứ đi nói xấu vợ là vợ phải nói xấu chồng thôi đó mà. Đây là công bằng đó mà. Gọi là trả thù trả đũa đó thôi mà. Nhưng mà nếu mà cái người mà mình là biết chấp nhận là quý vị sẽ được hạnh phúc. Đó là nói về cái lý tương đối ngoài thế gian. Bây giờ nói một cái pháp sức thế gian hơn, nghĩa là nếu mà quý vị bỏ nơi đây mà quý vị tìm một cái cảnh giới an lành giải thoát thì hoàn toàn không có. Trong đạo Phật đó, là cái sự giải thoát là không phải sang cực lạc mới là giải thoát, mà phải giải thoát nơi đây. Nơi đây là tịnh độ thì quý vị mới có cảnh giới tịnh độ quý vị sống. Nơi đây là cõi trời thì quý vị mới sanh lên cõi trời. Cho nên quý vị trong cái giáo lý của Đức Phật là ngũ thừa Phật giáo, cái thừa thứ hai gọi là cái thiên thừa. Cái thiên thừa đó là muốn người nào muốn sanh lên cõi trời thì phải tu thập thiện. Phải không ạ? Mà quý vị biết cái người mà giữ thập thiện rồi đời sống của họ là tiên. Tiên quý vị, sống rất nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Người nào mà tu thập ác rồi là đời sống của họ là đau khổ cùng cực, là cái cảnh giới địa ngục nó tới rồi. Cho nên là trong cái giáo lý của đạo Phật, cái thời Phật còn tại thế đó, nó là trưởng giả hiền thiện đó quý vị. Trưởng giả hiền thiện, nghe cái tên là quý vị biết là hiền thiện rồi. Ông ta tu mà tu hành chứng sơ quả thôi, mà chuyên tu về thập thiện á, đời sống của trưởng giả là không có một cái gì khiến cho trưởng giả đau khổ hết. Sống rất nhẹ nhàng thanh thản, bởi vì thập thiện đó là ba nghiệp, là thân khẩu ý, thân ba khẩu bốn và tâm ba, giảm tối thiểu. tức là không còn làm sát sanh trộm cắp, tức là không là rồi, không làm những cái điều mà nói dối thị phi hơn thua. Cho bây giờ rõ cái chuyện mà cái giới thứ tư thôi mà quý vị không nói dối đó, quý vị mà nội mà quý vị tránh được một cái giới đó thôi là quý vị thấy là quý vị đời sống quý vị như tiên rồi đó. Không nói hai chiều, không nói lời ác khẩu, không nói lời thiêu dệt, không nói lời dối trá. Trong cái giới thứ tư mà bốn giới đó thôi đó, bốn điều đó quý vị mà giữ được là quý vị thấy khỏe rồi. Quý vị có khi nào quý vị bị thị phi không?
Có.
Quý vị biết tại sao quý vị bị thị phi không? Tự vì mình hay móc người ta, mình hay nói chuyện người này, nói chuyện người kia, mình nói chuyện gì mình cũng thêm chút đỉnh cho nó hấp dẫn. Nhưng mà khi mà hấp dẫn á, là chỉ là cái cảm thọ nơi đó thôi, nhưng mà cái miệng của người ta nó ngộ lắm. Nghĩa là đã không nói thì thôi. Cho nên đó là trong chùa có một chuyện gì, nhiều khi cái chuyện này mà nó cứ xảy ra hoài, mà cứ tới tai quý thầy, quý thầy cũng nghe hoài. Những chuyện thị phi của quý Phật tử cũng có chứ không phải không có. Mình nói không có thì nó không phải, mà mình nói có thì giống như mình giặt áo cho người ta xem lưng. Nhưng mà ở đây thì thôi, là trong nhà chùa thôi, mình cứ nói thiệt ra đi rồi mình khắc phục mình sửa. Cái cô này nói với cô kia, tôi nói bà đừng nói ai. Rồi cái cô kia đó là cũng có cái người thân, tôi nói bà đừng nói ai. Cuối cùng cả chùa đều biết hết. Rồi cái mà người này biết người kia biết là thế nào là cũng có chuyện à. Đó, những nạn nhân á là họ nghe và họ tự ái, họ tự ái bắt đầu họ khui ra, họ cứ kéo người này, họ la kéo người kia la, rồi tới thầy biết làm sao giờ. Bây giờ ông thầy á chỉ có nước là chỉ nói làm sao để cho Phật tử là thôi Phật tử ráng xả đi. Mà quý vị biết tại sao mà phải khuyên xả? Bởi vì quý vị thủ quá, cho nên là bây giờ phải biểu xả đi, là cái pháp tương đối thôi quý vị. Nhưng mà quý vị có xả được không? Xả một chút à, nghe thầy nói nể ông một chút vậy thôi, nhưng mà gặp cũng hầm hầm hực hực, cho nên là cũng không có được vui. Ông được vui lắm, vợ chồng cũng vậy nữa. Vợ giận chồng nhiều khi không nói, đi nói với đứa con. Đứa con nó bắt đầu nó nghe vậy, nó nói với mẹ nó, rồi bắt đầu vợ chồng bắt đầu là cũng hiềm khích với nhau. Đó là những cái chuyện đó mình thấy có gì mình cứ nói đại nói ra, rồi cái mình giải quyết vấn đề là nó xong rồi. Chứ còn mà nói vòng vòng là tới tay là càng phiền nữa. Cái người ta nó tự ái lắm quý vị. Nhiều khi á nó nói tại sao không nói thẳng mặt mình, khinh chê mình, sao không nói mà đi nói với người khác. Đây gọi là cái tự ái. Cho nên á là đối với đạo đó, là cái người tâm của mình á mà nội mà cái chuyện mà giữ được là bốn điều đó thôi là quý vị bắt đầu thành tiên rồi. Đừng nói chi á là 10 điều. Cho nên là cái đời sống hiện tại đó là nó cái nhân mà để cho quý vị sanh về cái cảnh giới nó tương ưng, là cái quả gọi là chánh báo và y báo nó rõ ràng như vậy. Cho nên là bây giờ là quý vị phải tập thôi, nghĩa là phải tập làm sao mà sống cho nó được khỏe. Mình phải đừng có để ý nhiều, đừng có vướng bận nhiều. Mình sống lạc quan mình sẽ hạnh phúc hơn, dễ tu hơn. Đó là, cho nên bây giờ mà quý vị cứ kiếm chuyện người này kiếm chuyện người kia rồi nói tại sao mà ngồi thiền nó bị vọng tưởng không à? Quý vị kiếm chuyện nhiều quá cho nên ngồi thiền sao yên được. Cho nên là chỉ có nước là quý vị làm sao mà quý vị là sống mỗi ngày là quý vị sống cho nó thiệt là nhẹ nhàng, nó thoải mái. Đừng đụng chạm gì người ta, chuyện của người ta kệ người ta lo đi. Mà mình hay làm thầy đó, mình muốn hay làm thầy thiên hạ lắm. Chuyện của người ta mình nói để chi, nói để cho biết mình giỏi hơn người ta. Cái ngã đó là cái ngã thôi, chứ không phải mình nói ra là tự mình có cái tâm mà xây dựng á, thì đây là đúng chánh pháp. Quý vị á, là Phật tử quý vị phải có cái tâm này. Mình nói ra là cái tâm xây dựng, mà nói ra để cho cái tâm xây dựng á, là phải xuất phát từ một trái tim từ bi. Trong cái cuộc sống cũng như vậy đó. Ví dụ như mình có một cái gút mắt gì ở trong gia đình, quý vị á, là phải ngồi bình tĩnh, quý vị ngồi xuống mà phải nói từ trái tim của mình, thì chồng con đều cảm động hết, mọi người xung quanh đều cảm động. Cho nên đó là quý vị muốn dạy dỗ một người nào mà quý vị nói bằng cái tâm từ, thì tự nhiên đó là người ta dễ cảm thông hơn, và người ta biết nhận lỗi hơn, người ta không bị tổn thương. Bởi vì á là cái người bệnh á là phải nhẹ nhàng với họ thì như vậy á họ mới không đau, bởi vì người bệnh họ dễ cấu lắm. Có nhiều á là bệnh nhân á là cứ đi chửi ông bác sĩ, nhiều bệnh nhân á lại đi chửi y tá, mà nói là cái bệnh nhân này là khó. Nhưng mà thật ra ở vị trí người bác sĩ, người y tá phải nhìn một góc độ khác, người này bệnh thật nặng, mình phải thật nhẹ nhàng với họ. Thì như vậy đó là họ mới có thể dịu được những cái cơn đau. Thì cũng như vậy đó, là những người thân, bà con thân thuộc của mình là họ có những cái điều gì họ sai quấy, những cái điều lầm lỗi gì ở nơi họ, đây là họ là những người bệnh nặng, những người bệnh. Cho nên đó, mà quý vị sốc một cái là họ tự ái liền. Cho nên là quý vị phải nhẹ nhàng chừng nào thì như vậy đó, là họ mới dịu chừng đó. Thì lúc đó mình mới giải thích cho họ hiểu, thì như vậy đó là họ mới có thể tiến hóa được. Đây gọi là từ bi. Chứ nhiều khi mình thấy ai sai mình cứ sạc vô mặt họ, mà khi mà mình sạc vô mặt họ rồi đó, chẳng những họ không sửa mình đó, là mình thù. Cái là cái nói là tại sao mà mình từ bi như vậy, mình dạy họ là tá tâm tốt của mình nhưng mà họ lại thù mình. Cho nên có nhiều Phật tử hay lên chùa nói là tại sao mà con thấy người ta sai con sửa người ta mà người ta cứ chửi con là sao? Bởi vì mình sửa mà sửa sóc ốc nên người ta chịu nổi, đúng không ạ? Sao mà người ta mà hết bệnh được? Cho nên nó là ở đây á, là khi người ta mổ tất cả những ca phẫu thuật nào á, nếu mà không có thuốc gây mê đó là người ta không có mổ được, phải không ạ? Đau quá mà mổ như vậy sẽ nguy hiểm. Và cái nữa đó, bệnh nhân hoảng sợ đó thì họ sẽ dùng dẫy thì làm sao mà mổ được. Cho nên á, ở đây người ta trước khi mổ là người ta phải gây mê, nội mà đi clean răng mà gọi là deep clean á, là cũng phải chích thuốc tê là mới clean được. Chứ mà clean không á, mình đau mình chịu cũng không nổi nữa. Thì cái pháp này á, là ở trong nhà đạo đó là có một cái pháp gây mê. Cái gây mê này đó là của Đức Phật dạy á, là trong tứ nhiếp pháp, tức là bố thí, lợi hành và đồng sự, đúng không ạ? Tức là bố thí nhiếp, lợi hành nhiếp, đồng sự nhiếp đó, là mình thân cận họ. Rồi có một cái nữa gọi là cái ái ngữ nhiếp, tức là dùng cái lời nói nhẹ nhàng, lời nói mà nó nhẹ nhàng là lời nói làm sao? Lời nói nhẹ nhàng có phải là lời nói mà nó yểu điệu thục nữ không? Hay lời nói mà nhõng nhẽo không? Không có phải gọi là lời nói nhẹ nhàng. Lời nói nhẹ nhàng tức lời nói không có tham và không có sân mới gọi là nhẹ. Mình nói cái gì có tham có sân cũng không phải là nhẹ đâu. Mình nói mà có cái ái trong đó cũng không phải là nhẹ. Cái người nào mà cái lời nói có cái ái á, là quý vị nghe là quý vị là nổi da gà đó. Cái lời nói có sân á, là quý vị sẽ sợ, đúng không? Cái lời nói có tham quý vị cũng sợ. Mà lời nói không tham, không ái, không sân, lời nói đó mới là lời nói nhẹ nhàng. Lời nói đó là lời nói từ bi, lời nói phát xuất từ trái tim, lòng chân thành. Đây mới gọi là cái lời nói là ái ngữ. Thì khi mà mình nói được cái lời nói đó đó là khiến cho người ta gây mê rồi đó, phải không ạ? Người ta là lúc này người ta là buông tay buông chân á, là để cho mình đã nói cái gì người ta cũng theo á, người ta cũng làm hết trơn á. Quý vị có được cái lời nói đó đó, quý vị khuyên người ta tu là người ta tu, quý vị khuyên người ta đó là sửa sai, người ta sẽ sửa sai. Còn á, mà quý vị mà không gây mê trước á, mà quý vị đưa dao vô mổ á, là bị phản ứng liền á. Nhiều khi á, là 3-4 bác sĩ là cũng sưng mặt sưng mày hết trơn. Là bởi vì là mình phải có cái gây mê. Thì đạo Phật á, là phải dùng cái đó. Mình phải muốn độ người đó là mình phải có 4 điều kiện như thế. Cho nên đó là cái cách. Thì trở lại cái bài pháp mà Ngài dạy đó, là phải không trụ nơi tất cả, mà phải cũng không được tùy tâm niệm cảnh giới bên ngoài. Sau dùng tâm mà trừ, nếu tâm có chạy rong ruổi thì cứ nhiếp nó lại. Nếu tâm của mình mà nó rong ruổi thì cứ nhiếp nó lại, mà ở nơi chánh niệm. Thì như vậy á, là đây là cái pháp vô tình á, là mình cảm giác là một cái pháp mà có cái công và có cái thủ. thì Ngài mới sợ chúng ta kẹt ở trên đó là giữ tâm lại và trụ ở một cái chỗ nào đó. Cho nên Ngài mới nói chánh niệm đó nên biết chỉ có tâm, không có cảnh giới bên ngoài. Tức là cái chánh niệm đó là chỉ còn một cái tâm thôi, mà nó không có cảnh giới bên ngoài. Lại chính tâm này không có tự tướng, niệm niệm không thể được. Tức là cái tâm này cũng không có tướng, niệm niệm không thể được. Niệm niệm sao không thể được? Lâu nay người ta hiểu lầm ở cái chỗ niệm niệm không thể được ở đây nè. Đây chỉ có những người nào mà kinh nghiệm công phu á, thì tự nhiên người ta dễ cảm thông. Tức là cái tâm của mình á, là nó không tướng, niệm niệm không thể được. Là người ta cứ nghĩ rằng á, là cái tâm mình nó không tướng, có niệm khởi là không được, có suy nghĩ là không được. Cho nên mỗi lần có suy nghĩ, có niệm khởi á, là người ta đau khổ, người ta tìm cách để loại trừ nó ra. Ở đây nó trở thành cái chữ công, công phạt, cái sự chiến đấu. Mà nói là tâm mình nó không tướng, niệm niệm không thể được, nghĩa là đó, cái tâm không tướng này nó không có một cái khái niệm nào gọi là được hay mất hết, gọi là niệm niệm không thể được. Ví dụ như bây giờ là cái tâm ở cái chỗ mà mình nói là cái chỗ không tướng này, mình nói à, cái không tướng phải là cái gì? Không tướng là nó phải trống không, không tướng là nó phải là rỗng rang đủ thứ hết. Đây là có niệm tưởng, có suy nghĩ và có đúc kết kinh nghiệm. Cho nên là quý vị không thể nào mà quý vị giải thoát được. Cái người tu làm như thế nào đó là mình để một cái tâm mà nó không còn cái quan điểm và cái khái niệm, thì đây là niệm niệm không thể được. Bây giờ thí dụ như bây giờ là quý vị á, là bây giờ là có những Phật tử chưa có tu, hay là có những vị Phật tử là chỉ có niệm Phật một đêm, là niệm Phật ít thôi, hay là niệm Phật vài ba chuỗi thôi. Nhưng mà bây giờ quý vị muốn làm sao cho tâm mình được nó yên tĩnh, đó là cái vấn đề. Thì nghe như vậy á, là tất cả chúng ta đều nhào theo một cái chuyện đó là phải giữ tâm mình yên lặng, không được suy nghĩ gì hết. Đó là cái quan điểm chung. Nhưng mà nếu mà mình giữ tâm mình yên tĩnh, không được suy nghĩ gì hết á, cái gì á mà mình không cho suy nghĩ á, là nó lại suy nghĩ. Cái tâm của mình như vậy đó. Cho nên đó là trong cái bài hát có câu là người ơi khi muốn quên là khi lại nhớ thêm, đó hả? Tức là khi cái gì mà mình muốn quên á là nó càng nhớ. Người ta cứ nói rằng á là lấy cái vật chất bên ngoài để mà xóa đi những cái nỗi buồn. Ví dụ như cái người con trai mà buồn á là đi uống rượu buồn, người nữ mà buồn á là đi vào phòng trà nhảy đầm vân vân, để cho nó quên đi những cái nỗi buồn đó. Nhưng mà thưa quý vị đó, là khi mà họ uống say rồi đó, khi nào họ say ngất thì họ quên, nhưng mà tỉnh là họ nhớ không? Mà cái người mà buồn mà uống rượu họ ngồi, mình thấy là họ đau khổ ghê lắm, thê lương lắm. Uống vô lè nhè là bắt đầu là họ cứ kể giống như là có người chết vậy đó. Rồi tỉnh dậy rồi cũng khổ à, đó mà. Cho nên đó là mình cái gì mà mình muốn bỏ thì lại là không được. Nhất là cái tâm lý của mình á, lại là cái tâm lý nó rất là vi tế. Cho nên bây giờ mình muốn bỏ vọng tưởng thì vọng tưởng nó càng nhiều. Cho nên có một điều Đức Phật dạy rất là tế nhị, nghĩa là đạo Phật đạo trí tuệ mà. Mình chỉ cần biết nó là vọng tưởng, nó không thật, thì là nó tự tan biến thôi, không cần đuổi nó. Trong tâm mình bây hiện tại nó có niệm tưởng, không có niệm tưởng không phải là cái vấn đề. Mà cái vấn đề ở đây là làm sao mình chỉ là mình biết rõ là có vọng hay không vọng. Nghĩa là cái biết của mình đó là làm sao mình kiếp nó về, giữ nó được ở nơi đây, ở nơi trong mình. Nghĩa là mình lúc nào mình cũng rõ biết là có vọng hay là không vọng là được rồi. Thì tự nhiên đó là ở trong cái trạng thái này đó, là nghĩa là mình không có chịu cái sức dụng công, và mình không có nắm giữ bất cứ một cái vọng tưởng nào, và mình không xua đuổi bất cứ một vọng tưởng nào, thì trong cái trạng thái tự nhiên là quý vị lạc vào cái cảnh giới thứ ba, tức là cái cảnh giới của pháp thân, là như vậy đó. Cho nên có nhiều Phật tử đó là tự nhiên họ tu là tự nhiên họ lạc vào trong cái cảnh giới tâm nó yên tĩnh một cách nó tự nhiên mà không có cần là phải dụng công. Có nhiều Phật tử là dụng công suốt đời mà lại không có được một trạng thái yên tĩnh nào hết. Có nhiều người á là họ trong lúc họ đang dụng công họ mệt mỏi quá, cho nên họ không dụng công nữa, thì tự nhiên tâm họ được yên tĩnh. Bởi vì là tâm phàm phu và tâm của thánh giả đó là hai tâm này tuy hai nhưng chỉ là một thể thôi, gọi là phiền não, tức là bồ đề. Nghĩa là cái tâm suy nghĩ, cái tâm phiền não đó đó, mà mình biết khéo chuyển hóa một cái đó, dùng cái trí tuệ mà thường hiện hữu của mình để mình nhìn, nhìn bằng một cái tết, bằng cái tâm thực tại đây đó, thì tự nhiên á là tất cả những vọng tưởng phiền não nó tự tan biến hết. Là cho nên mới nói là phiền não bồ đề chỉ là một thôi. Còn mà quý vị là cứ chạy tìm á, chừng nào là nó càng xa chừng đó. Giống như ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn, ngài tu thời á là ngài Bách Trượng, mà rồi hết đời ngài Bách Trượng rồi đó, ngài cũng chưa có ngộ đạo nữa. Đến khi ngài Bách Trượng mà chết rồi đó, thì ngài mới đến hỏi ngài Quy Sơn là sư huynh đó, là nói là đệ tu hành mấy chục năm rồi nhưng mà cái sở ngộ vẫn chưa được, như vậy cái chỗ vô sanh đó đó là như thế nào, xin sư huynh vì đệ chỉ cho. Lúc đó ngài Quy Sơn á, ngài chẳng những ngài không chỉ, ngài còn nói một cái câu này khiến cho ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn á là tức ghê lắm. Mới nói là tôi nói huynh á thì được rồi đó, nhưng mà sau này huynh sẽ chửi tôi, cho nên tôi không nói. Ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn ngài buồn quá, ngài bỏ chúng. Ngài bỏ chúng rồi ngài mới lên núi Bạch Nhai, tức là cái núi mà chỗ quốc sư Huệ Trung, đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng đó. Là khi Lục Tổ mà mất á thì ngài quốc sư Huệ Trung ở trên núi 42 năm sau ngài xuống làm quốc sư. Thì ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn á là đời cháu, cho nên á là đến lại cái núi Bạch Nhai là cái chỗ cũ của ngài quốc sư Huệ Trung ở đó, làm cái chòi ở tu thôi. Suốt một đời tu hành á là không có kết quả, mà hỏi sư huynh á, hỏi ngài Quy Sơn mà ổng cũng chảnh, ổng làm phách, ổng cũng nói cho mình bây giờ là lên đây là ở tu cho nó qua ngày thôi. Một bữa nọ quý vị không biết như thế nào, dụng công tự nhiên á là ngài cũng không thấy ngài tu gì hết, cũng không thấy dụng công gì hết, tự nhiên đang cuốc cỏ, cuốc một cái cuốc cái là cái hòn hòn đá đó, cái cuốc cuốc xuống á nó văng ra, nó trúng cái gốc tre của cái cốc một cái, ngài ngộ đạo quý vị. Cho nên ngài mới làm bài kệ là một tiếng quên sở tri chẳng cần nhọc tu trì đó. Là một tiếng á là nó quên hết tất cả những cái sở tri, tức là những cái kiến giải, những tâm tư, những vọng tưởng nó quên hết. Thì như vậy cái sự ngộ đạo nó nằm ở đâu, mà tại sao ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn lại ngộ được? Thật ra là cái cảnh giới ngộ đạo là ở xung quanh chúng ta, mà tâm của mình á là không có bình thản được. Tâm của mình á là không chạy theo cái cảnh giới bên ngoài, lại đuổi theo một cái cảnh giới của tự tâm. Mà không ngờ là cái cảnh giới tự tâm và cái cảnh giới vọng tưởng đó nó chỉ là một thể không hai thôi. Lúc nào quý vị quên đi vọng tưởng bên ngoài, quên đi cái sự chạy theo tìm cầu và đuổi bắt, thế nào quý vị dấp gốc cây quý vị ngộ đạo, cũng ngộ đạo nữa. Đừng nói quý vị ăn xong quý vị đi thiền hành mà quý vị thử coi té ăn cái là quý vị ngộ đạo nữa. Những cái chuyện đó nó vẫn xảy ra, là mình thấy người xưa làm được, là không phải ngày nay không có, ngày nay cũng có mà ngày nay không chịu làm, cho nên mình không có thể nào mình ngộ đạo được. Và quý vị nó dễ một cái đó là khi nào mà quý vị cảm nhận được một cái nguồn tâm nó thực tại nơi trong lòng của mình rồi, nó hiện hữu rồi đó, là quý vị đó là mới có được cái hạnh phúc thực sự. Tự nhiên bao nhiêu phiền não, bao nhiêu lo buồn, bao nhiêu ưu tư nó cũng tự tan biến hết. Sống ở đời mà chính là đạo. Giống như Tuệ Trung Thượng Sĩ một đời ngộ đạo rồi mà ổng vẫn giữ cư sĩ, vợ bảy bà, phải không ạ? Mà vẫn không sao cả, không, ở đây là không phải là khuyến khích quý vị mà tiến thêm vài bước nha, không có phải vậy đâu, mà tự vì ngày xưa ổng làm quan đó, nghĩa là trước đó đã có rồi, cho nên ổng không có từ bỏ cái gì hết. Quý vị biết là cái cảnh giới của quốc sư Huệ Trung á là ngài tịch như thế nào không? Ngài mới biểu là gần tịch rồi đó, ngài mới biểu là thôi dọn cái phòng cho trống đi, để một cái giường cho ta. Ngài mới nằm xuống đó, ngài mới từ giả là vợ con thê thiếp là ngài đi. Vợ con là lúc đó ngài tắt thở rồi, tắt thở rồi không còn thở, tim đứng hết, mạch đứng hết, là gọi là một người chết rồi. Lúc đó mấy bà mới đến đưa cái tay, mới rờ lỗ mũi không thấy ngày thở nữa, tay chân là nó cứng ngắc hết rồi, tức là nó không có nhúc nhích gì nữa là người chết. Rồi là mấy bà khóc, người khóc sướt mướt, khóc kể lể đủ thứ. Chốc lát cái ngài tỉnh dậy, ngài trở về, ngài mới nói đó là sanh tử là cái chuyện thường thôi, tại sao mà mấy bà lại khóc như vậy, cho nên ảnh hưởng chân tánh của ta. Ngài mới kêu á là thị nữ á là lấy nước cho ngài rửa mặt. Ngài rửa mặt xong xuôi cái nằm ngài đi luôn. Vậy đó quý vị. Cho nên á là quý vị thấy hàng Bồ Tát thị hiện thân tướng là thân tướng là cư sĩ, giống như Quan Âm thị kính á là bà đó, là thị hiện một thân tướng của một cái người nữ có chồng chứ không phải là không có chồng. Rồi bà chịu những cái quan khiên, ở trong cái hoàn cảnh khó khăn đó bà vẫn tu đạo, rồi bà thành một vị Bồ Tát, gọi là hóa thân Bồ Tát Quan Thế Âm, gọi là Quan Âm thị kính. Ngài thị hiện làm chi? Để cho tất cả mọi người biết rằng ở trong tất cả hoàn cảnh nào chúng ta cũng tu được, ở trong hoàn cảnh khó khăn nào chúng ta cũng tu được. Quý vị ở đây có cái hoàn cảnh nào á mà giống như là thị kính không? Có quý vị có hàm oan giống như là thị kính không? Quý vị có người nào bị thị màu mà Du Khống là mang bầu với mình không? Không có, phải không ạ? Nhưng mà Phật tử tới chùa hỏi quý vị Phật tử lâu nay tu được không? Nó con bận quá tu không được thầy, chướng duyên nhiều quá tu không được thầy, khó khăn quá tu không được, chắc vì thai mới tu quá. Thì quý vị thấy không? Nên cho nên Bồ Tát thị hiện như vậy để cho mình biết là trong hoàn cảnh khó khăn đó mà vẫn tu được. Cho ra đó là chỉ có một cái chân tánh này, nếu mà quý vị nhận được á thì là quý vị trở thành Phật nhân. Đời đời ra đời là quý vị chỉ hành Bồ Tát đạo và tu thêm để tiêu trừ cái tập khí thôi à. Cho nên mới nói là kiến tánh ti đồng Phật đa sanh tập khí thâm, là như vậy. Nghĩa là kiến tánh nhận ra được cái chân tánh này rồi đó, là bằng với Phật, bằng với Bồ Tát rồi, nhưng còn cái tập khí thôi. Mà cái tập khí này nó không làm khổ được quý vị nữa, chứ không có phải là nói nhà thiền, nói ngộ đạo là thành Phật, là lên tòa sen liền, không có phải đâu. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca ngộ đạo nói Phật Nhiên Đăng, ngài thọ ký vô lượng kiếp sau ở thế giới Ta Bà thành Phật Thích Ca ở dưới cây Bồ Đề, độ chúng sanh vô lượng. Thì như vậy từ đó đến nay là ba A Tăng kỳ kiếp ngài hành Bồ Tát đạo. Bây giờ mình nói đó, Phật đó là ba A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Thầy nói là tu một chút thành Phật, như vậy sao mình tin được? Không có phải. Ngày xưa Đức Phật ngài đã thành Phật rồi, nhưng mà ngài chỉ là hành Bồ Tát đạo thôi, còn chúng ta chưa giác ngộ được Phật tánh. Thì dám cam đoan với quý vị đó là sáu A Tăng kỳ kiếp cũng chưa thành Phật nữa, đừng nói chỉ ba A Tăng kỳ kiếp, hay là một vạn Tăng kỳ kiếp cũng chưa thành Phật, đừng nói chi là ba A Tăng kỳ kiếp. Chỉ có nhận ra được cái Phật tánh này là quý vị mới ba A Tăng kỳ kiếp sau quý vị hành Bồ Tát đạo, công đức viên mãn quý vị mới thành Phật. Nhưng mà thưa quý vị, quý vị mà nhận ra được Phật tánh rồi đó, quý vị không còn khổ nữa. Quý vị làm súc sanh quý vị cũng không khổ nữa. Đức Phật ngài hành Bồ Tát đạo, ngài làm là nai chúa ngạn chúa, ngài có khổ không? Không có khổ. Ngài độ những con nai, ngài độ những con chim nhạn. Thì như vậy đó là ngài sanh tử được tự tại. Cũng như vậy, ở nơi cái chỗ bất sanh bất diệt hiện hữu nơi chúng ta mà quý vị phải khai phá, quý vị cảm nhận được từ nơi trái tim của mình, từ nơi sáu căn của mình, cảm nhận, thấy, nghe, hiểu biết, trở về nơi cái chân tánh hiện hữu, là quý vị sẽ thành Phật thôi. Đó là cái chỗ mà dễ dàng nhất. Bây giờ là phần còn lại đó là thuộc về cho quý vị. Đó là quý thầy đã mà vạch lại ra hết rồi. Nguyện đem công đức này hướng về thân